这是让我们
原来先中大
新娘之后
孝敬的上去插手埋伏
十一年不跟
上哎共讲条爱个
十一年不
哎共讲老教爱的一个
我们的
中大而中的嘎短的真这样点空了thật sự chẳng có học phái thứ hai nào nữa. Hãy lấy tôn giáo mà nói, tôn giáo vẫn phải chạy theo Thượng Đế. Anh không thể ngang hàng với Thượng Đế. Phật chẳng bảo anh chạy theo Ngài. Đây là điểm mà chúng ta bội phục Ngài nhất. Điều giới luật thứ hai là giới hòa đồng tu. Chỗ này nói về chữ giới, có nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Nghĩa hẹp tức là giáo giới của Phật Đà đối với chúng ta, những lời giáo huấn trong tất cả các kinh chúng ta phải thấu hiểu, phải tuân thủ. Đây là cách nói về nghĩa hẹp. Còn cách nói theo nghĩa rộng là thủ pháp giới, tức là pháp luật, tức là quy củ, chế độ, cho đến bao gồm luôn tất cả phong tục tập quán của thế gian, chúng ta đều phải tuân thủ. Đặc biệt nhất là chúng ta đang sống trong thời đại này, nhờ sự giao thông tiện lợi nhanh chóng, tư liệu tin tức phát đạt, không gian chúng ta hoạt động không chỉ hạn cuộc vào một nước mình, thường hay đến các nước khác du lịch. Khi đến một địa phương thì nhất định phải tuân thủ luật pháp của địa phương ấy, tuân thủ phong tục tập quán của địa phương ấy. Như vậy chúng ta mới có thể cùng người địa phương ấy sống chung hòa mục, mới được người địa phương đó hoan nghênh, người địa phương đó tôn kính. Hơn nữa, điều giới luật này của Phật chúng ta thấy rõ nó vô cùng thực dụng. Chúng ta nhìn đến thì thật sự có thể sanh lòng hoan hỷ. Cho nên nhà Phật nói đến giới luật chẳng phải những thứ chết cứng như ngũ giới, thập giới, tỳ kheo giới, bồ tát giới. Phạm vi này thì là quá nhỏ hẹp. Cho nên tỳ giới, nếu dùng cách nói bây giờ, tức là thủ pháp. Thủ pháp tức là tỳ giới. Người thủ pháp thì chẳng có nơi nào mà không hoan nghênh. Người người đều hoan nghênh, mỗi quốc gia chính phủ đều hoan nghênh. Cho nên tỳ giới, ý nghĩa chân chính của nó tức là thủ pháp. Vậy thì với cơ sở này mới nói đến thân đồng trụ, khẩu vô tranh, ý đồng duyệt. Đây là sinh hoạt trong một đoàn thể, bỉ thử không tranh luận lẫn nhau, không có ý kiến, dĩ nhiên không có tranh luận. Cùng nhau tu học một nơi, có một phương hướng, một mục tiêu, mỗi ngày đều có tiến bộ, dĩ nhiên sanh lòng vui mừng, pháp hỷ sung mãn. Điều sau cùng là lợi hòa đồng quân. Chữ lợi này tức ngày nay chúng ta gọi là sinh hoạt vật chất. Ở trong tăng đoàn, quý vị nên biết tăng đoàn cũng là nghĩa rộng, chẳng phải hoàn toàn chỉ cho người xuất gia. Người xuất gia dĩ nhiên là tăng đoàn, nhưng ý nghĩa của nó không hạn cuộc nơi người xuất gia. Các đồng tu tại gia, nếu như cả nhà của anh đều học Phật, cả nhà đều đã quy y, thì nhà anh tức là một tăng đoàn. Có thể thấy cái danh từ tăng đoàn này được dùng một cách rất rộng rãi. Nếu anh là một công ty, từ chủ nhân đến công nhân đều tu học Phật pháp, thì công ty của anh là một tăng đoàn. Cho nên cái định nghĩa chữ đoàn thể thì là vô cùng rộng rãi, chẳng phải nghĩa hẹp. Chỉ cần tuân thủ 6 điều giới luật, đây tức là một tăng đoàn. Tăng đoàn chú trọng ở lợi phải đồng quân. Cách nói của chữ đồng quân cũng chẳng phải bảo mỗi người đều nhất luật bình đẳng. Kẻ xuất gia có thể nói sinh hoạt là nhất định bình đẳng. Trong một tự viện, từ trụ trì cho đến tăng chúng bên trong, sinh hoạt vật chất và sự đãi ngộ nhất định là bình đẳng, chẳng có giai cấp độc quyền. Nếu như anh là một công ty, một cửa hiệu, từ chủ nhân đến công nhân, lương bổng của chức viên dĩ nhiên là khác nhau. Vậy thì bình đẳng sẽ giải thích cách nào? Những đại ngộ mà anh phải có được, anh có đặng bao nhiêu sự đại ngộ, quyết định công bình, đây tức là bình đẳng. Giờ đây có thể biết, trong Phật Pháp, từng chữ từng câu, nó là sống động, nó chẳng phải chết cứng. Tóm lại, nó đích thật là phù hợp, hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Đây thì gọi là quân đẳng. Đây là lục hòa kính. Phật dạy chúng ta cùng sống chung với đại chúng, chúng ta nhất định phải tuân thủ. Cho dù trong nhóm người khác nhau, đoàn thể khác nhau, họ không tu học lục hòa kính, còn chúng ta xử thế đối người tiếp vật phải theo tinh thần lục hòa kính mà làm. Đây là đệ tử Phật, không đi ngược lại lời dạy bảo của Phật. Không thể nói kẻ khác không làm, chúng ta cũng có thể không làm. Cách nói đó thì nói không thông. Phật Bồ Tát nêu lên tấm gương tốt nhất cho chúng ta, một điển hình tốt nhất. Còn đệ tử học Phật chúng ta, bất luận tại gia hay xuất gia, nhất định phải làm gương tốt cho những người không học Phật. Đây là tinh thần của Phật Pháp. Đây tức là tự hành hóa tha, hoằng pháp lợi sanh. Chúng ta tuy không dùng ngôn ngữ để giáo hóa chúng sanh, nhưng cách sinh hoạt của chúng ta, cách hành trì của chúng ta, nhất cử nhất động của chúng ta, làm cho kẻ khác nhìn thấy, trong lòng sinh ra cái hiệu quả tìm di mặc hóa. Đây tức là chư Phật Bồ Tát ứng hóa đại thế gian, độ hóa chúng sanh. Điều này chúng ta nên phải học tập theo, cần phải học tập theo. Khoa mục thứ ba là tam học. Tam học quý vị đều đã biết, đây là thật sự bước vào quá trình Phật Pháp. Hai điều phía trước là cơ sở, còn tam phước thì trước khi chưa học Phật, trước tiên phải tu phước báo, không có phước không thể học Phật. Sau đó dạy anh xử thế đối người tiếp vật, những nguyên tắc này anh phải tuân thủ, như vậy mới có thể học Phật. Phật Pháp không chỉ là những gì Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng, thập phương tam thế, tất cả chư Phật chỗ nói đến, chúng ta đem nó quy nạp trở lại, cũng không ngoài ba đại loại. Hiện nay kinh điển Phật giáo của chúng ta tại Trung Quốc biên soạn thành ra Đại Tạng Kinh. Trong Đại Tạng Kinh chia ra thành ba bộ phận: kinh luật luận, kinh tạng luật tạng, luận tạng. Tạng như là cái kho cất giấu nơi đó. Phật kinh được truyền vào Trung Quốc sớm nhất là vào thời Hậu Hán, đến thời kỳ đời Đường Tống, công tác dịch kinh đã đại khái 90% và đã hoàn thành. Thế nên vào đời Tống đã có người nghĩ đến muốn đem kinh điển của Phật phân loại và đem nó chỉnh lý trở lại. Đây là biên thành Đại Tạng Kinh, đem nó chia thành ba đại loại. Đi theo kinh luật lượng chia thành ba đại loại. Việc này đối với nền văn học Trung Quốc tạo nên ảnh hưởng rất lớn. Vào thời đại triều nhà Minh, Vĩnh Lạc Đại Điện, triều nhà Thanh giữa năm Khang Hy biên thành sách, thời Càn Long biên Tứ Khố Toàn Thơ. Tư tưởng phân loại này đều từ trong Phật giáo học được. Cho nên phân loại đầu tiên là từ Phật giáo mà phân chia. Cho nên Càn Long biên Tứ Khố Toàn Thư của Trung Quốc là từ cấu trúc ấy mà bắt tay công tác này. Về kinh tạng, chủ yếu là nói về thiền định, nói về định học. Luật tạng là nói về giới học. Luận tạng là nói về tuệ học. Đây tức là giới định tuệ tam học. Nếu anh hỏi Phật giảng nói nhiều kinh điển như vậy, nội dung là nói những gì, dùng ba chữ này để trả lời thì quyết định chẳng sai. Phật giảng về giới, về định, về tuệ. Trong giới học, quan trọng nhất là nói về quy luật, về trật tự. Trái đất có bốn mùa thay đổi, xuân hạ thu đông. Nhân sự cũng phải có trật tự, phải có quy luật, con người mới sống được một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Nếu như quy luật mất đi thì thế giới sẽ đại loạn. Dù rằng ngày nay anh có phước báo, có tiền tài, người xưa thường nói phú nhi bất lạc. Anh sống trong khủng bố, anh chẳng có cảm giác an toàn. Là vì nguyên nhân gì? Vì chúng ta đã đem trật tự đánh mất. Giới học trong đó vì chúng ta nói rõ đạo lý này. Vì sao phải có trật tự? Vì sao phải tuân thủ trật tự? Cái đạo lý bên trong, cái phương pháp cảnh giới, ngài giảng rất thấu triệt. Sau khi đọc xong, chúng ta không thể không phục. Cảm thấy Phật chỗ nói đó quả thật có đạo lý. Quá thật tại mà nói, giới định tuệ tam học đã đem sự việc này hiển bày ra một cách thật rõ ràng. Chúng ta học Phật, học Phật là cầu gì đây? Là trí tuệ. Như trước đã nói, một trí tuệ cứu cánh viên mãn, một trí tuệ cứu cánh viên mãn.